Bác của chúng ta là như thế. Mùa hè năm 1946, không gian vẫn còn nồng đượm tinh thần rạo rực của những ngày cách mạng tháng 8. Nhân dân ta đang nô nức phấn đấu thực hiện ba khẩu hiệu hành động của Bác Hồ: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Khoảng 8 giờ tối, chuông điện thoại reo vang. Văn phòng tỉnh ủy mời đồng chí Văn Giang sang gấp. Tôi lấy xe đạp, lao sang cơ quan tỉnh. Vừa dựa xe vào chân tường đã thấy anh Đinh Đức Thiện, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, xăm xăm bước tới. Anh Giang đấy à, quân của anh ở trại hiện nay có đông không? Thưa anh, tiểu đoàn tôi có 3 đại đội. Đại đội 3 vẫn còn tiểu phỉ trên sơn động, còn ở đây 2 đại đội. Anh em sốt rét nhiều phải đi nằm bệnh viện, chúng tôi cũng cố lại đủ 5 trung đội. Doanh trại của anh có sạch không? Thưa anh, từ khi bọn quốc dân đảng Trung Hoa rút đi, bọn tôi tiếp quản làm tổng vệ sinh mệt muốn chết, qua mấy keo, bây giờ đã tương đối. Anh Đinh Đức Thiện quàng tay qua vai tôi, kéo tôi đi và nói: buổi mai đơn vị anh có khách, anh chuẩn bị đón thật chu đáo nhé. Một linh tính báo hiệu tin vui, đúng ước vọng. Tôi ngập ngừng hỏi: ai đấy hả anh? Ông cụ, à quên, khách ở Hà Nội lên, thượng cấp. Tôi vừa mừng, vừa buồn cười vì cái giấu đầu hở đuôi của anh Thiện. Anh bấu mạnh vào vai tôi: này, chú ý bí mật đấy. Bọn quốc dân đảng còn nhiều, lộ thì mày chết. Chào anh Thiện, tôi hấp tấp dắt xe đạp ra. Vừa tuổi 22, như một cua rơ xe đạp thực thụ, tôi đem hết nước rút thần tốc của Vũ Văn Thân, Lê Thành Cát, đạp xe như bay về đơn vị. Anh Thanh Cao, tiểu đoàn phó, cao lêu nghêu, chắc sốt ruột, đứng đợi tôi ở ngoài hè. Cái gì thế anh Giang? Tôi cố nén hồi hộp, vừa do tin vui bất ngờ, vừa vì đã cố dùng sức đạp xe, nói qua hơi thở: buổi mai chúng ta có khách. Anh Thành Cao hai mắt long lanh, miệng cười rộng mở: ông cụ hả? Tôi cố lấy vẻ thản nhiên: không rõ, anh Thiện bảo phải đón thật chu đáo, thượng cấp từ Hà Nội lên. Anh Thành Cao đưa cả hai tay lên trời, cười khoan khoái: Bác Hồ, đúng là Bác Hồ rồi. Tôi nhìn anh không nói gì, nhưng qua ánh mắt và nét mặt tôi, anh đã đoán ra. Trong khi hai chúng tôi trao đổi nhanh với nhau về những công việc cần làm, thì đồng chí Ngơ, liên lạc viên của tiểu đoàn, đã dắt chân lên cổ chạy, đi triệu tập hai đồng chí đại đội trưởng, hai đồng chí chính trị viên và đồng chí quản trị trưởng tiểu đoàn lên họp. 10 phút sau đã thấy các đồng chí lục đục kéo nhau lên. Đại đội trưởng đại đội 1 Công Minh chưa thấy người đã thấy tiếng láu táu ngoài hiên: cái gì thế các ông? Cái gì mà triệu tập gấp thế? Tôi cố ghìm xúc động, vừa rót nước cho anh em, vừa cố lấy vẻ thật tự nhiên. Sáng mai tiểu đoàn ta có khách, thượng cấp đến thăm. Vừa nói đến đây, anh em đã bắt đầu lao xao: ai, ai đấy nhỉ? Tôi tảng lờ như không nghe tiếng, cứ điềm nhiên nói tiếp: sáng mai ngủ dậy, các đồng chí cho anh em làm tổng vệ sinh các khu vực dẫn phân công. Đại đội 1 cho một tiểu đội làm khu nhà vệ sinh thật sạch, cho một tiểu đội cùng với đồng chí Rùa xếp lại trật tự trong kho đang bề bộn những thứ mới lĩnh về, quét dọn sân kho đầy lá rác bẩn, dung thành đống đốt đi. Đại đội 2 cử một tiểu đội vào dọn bếp và nhà ăn. Anh Xuân quản trị trưởng cho thu dọn lại chỗ ta đang ngồi họp ở đây, kê hai bộ bàn ghế, lau chùi sạch sẽ, làm chỗ tiếp khách. Cho anh em đi mua nải chuối thật ngon và cố lùng mua vài quả cam bố hạ. Đắt cũng phải mua. Đúng 7 giờ sáng mai, tất cả mọi người phải mặc quần áo tươm tất, sẵn sàng tập hợp đợi lệnh của anh Thanh Cao. Anh Thanh Cao vui vẻ tiếp lời: tổng vệ sinh phải làm thật kỹ, kỹ hơn mỗi ngày. Cán bộ đại đội trực tiếp chỉ huy và cùng làm với anh em, bất kỳ chỗ nào cũng không được để một cái rác. Đại đội trưởng Công Minh láu táu: chết chưa, hắt xì dầu chưa, chắc là thượng cấp quan trọng lắm. Rồi anh gật gù ra vẻ hiểu biết: tôi đã đoán ra ai rồi. Quản trị trưởng Xuân thì thầm: không khéo mà Bác Hồ. Đại đội trưởng Công Minh chồm lên như sợ ai nói tranh mất phần. Hey, tôi biết rồi mà, đúng là Bác Hồ, không thế cứ đem đầu tôi ra mà chặt. Anh Thanh Cao xua tay. Không bếp xếp, cái cậu Công Minh này chán ghê, cứ hơi tí đã bô bô lên. Khách nào thì khách cũng phải giữ bí mật, bọn Quốc Dân Đảng vẫn còn lẫn quất vô khối đấy. Chúng tôi bàn bạc thêm về đội hình, về chương trình đón tiếp sau đó. Anh em vui vẻ ra về. 21:30, kèn báo tắt đèn ngủ, trừ nhà bình dân học vụ, còn được để đèn đến 22:00. Anh Thanh Cao vẫn đi đi lại lại mãi ngoài hiên. Tôi đoán chừng anh đang suy nghĩ trước về những động tác phải làm và tập ngầm câu hô báo cáo. Đêm đó hai chúng tôi ngủ ít, chỉ chập chờn trong cảnh gặp Bác sáng mai và tin chắc việc đón tiếp sẽ diễn ra đúng kế hoạch, chu đáo. 5:00 sáng hôm sau, kèn đồng vừa thổi vang, từ các nhà anh em bật dậy. Rõ ràng có một không khí gì mới khác thường, anh em rào rào chạy ra sân, trò chuyện om sòm. Đã có tiếng cán bộ trung đội và tiểu đội hò hét anh em vào việc. Đúng 7:00 sáng, toàn đơn vị nai nịch gọn gàng, đội ngũ chỉnh tề dưới quyền của Tổng Trực Tinh Công Minh chỉ huy luyện tập đội ngũ. Đồng chí Công Minh lùng bé như hạt mít, thùng thình trong bộ áo vàng nhạt, hai gấu quần túm chích trên đôi giày, săn đá hơi rộng. Đầu đội mũ ca lô lệch, quay mũ viền quanh hai bên má và quay hàm. Anh đứng thẳng trước hàng quân, chân hơi kiển lên cho người đỡ lùng, cả ngực và bụng hơi ưỡn về phía trước. Chợt hai mắt anh trừng lên, từ họng anh phát ra một khẩu lệnh cục lũng và khô khốc. Nghĩ! Rồi đột nhiên ngực anh đổ về phía trước, mặt anh gân lên, quay hàm bảnh ra. Nghiêm! Khẩu lệnh vang lên. Ngân dài như xoáy sâu vào không khí buổi sáng mùa hè. Hai con mắt anh lừ đừ đưa từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái suốt hàng quân. Toàn đơn vị im tắp, chỉ còn nghe tiếng hót của con chim dành khuyên nhỏ trên cây. Bên trái, quay! Dòng bên phải, đi đều, bước! Một, hai, một, hai, một, hai! Hơn 9 giờ, điện thoại tỉnh ủy báo tin, 10 giờ khách đến. Anh Thanh Cao ra trực tiếp chỉ huy chỉnh đốn lại đội hình, dặn dò bộ đội. Cánh cổng chính đã mở, mọi người dồn mắt nhìn ra. 10 giờ kém 5 mà chưa thấy động tĩnh gì. Một chiếc xe đạp lướt qua cổng. Chuông kêu kín con, rồi 10 giờ 5 phút vẫn im lặng. Sao? Sao nhỉ? Bỗng từ phía cổng hậu, một người chạy lại, chân dòng kiền, cái đầu húi cua dúi về phía trước. Đồng chí rùa giữ kho, hốt hoảng chạy lại. Anh Giang! Anh Cao ơi! Bác Hồ đến! Đi về phía cổng sau! Đang đi qua sân kho! Thế là gay rồi! Doanh trại chúng tôi mới tiếp quản của bọn Quốc Dân Đảng Trung Quốc rất rộng, từ cổng trước đến cổng sau đến mấy trăm mét. Phía đó không có người ở, chỉ có kho của đồng chí rùa. Chúng tôi cũng chưa có thời gian nhiều để tu sửa khu vực còn ngổn ngang này. Thế là kế hoạch đón thoạt đầu đã bị đảo lộn. Tôi vội chạy theo đường chính về phía cổng sau. Bác kia rồi. Bác đi cùng anh Đinh Đức Thiện và anh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh. Có một đồng chí nữa đi theo sau. Tôi chạy thẳng lại trước mặt bác, đứng nghiêm, giơ tay chào. Báo cáo bác, cháu là Văn Giang, chính trị viên tiểu đoàn Bắc Giang, ra đón bác. Bác thân mật bước đến bắt tay tôi. Đôi mắt bác chăm chăm nhìn tôi, thoáng một nét cười. Chú chỉ huy ở đây phòng thủ thế nào mà quân địch vào giữa doanh trại mới biết? Thấy tôi hơi có vẻ lo lắng, anh Nguyễn Thanh Bình nói vui. Thế là tướng Văn Giang hôm nay bị bác đánh tập hậu rồi. Bác cười, mọi người cười. Tôi thấy hơi yên tâm nên bắt đầu chương trình. Mời bác vào tiểu đoàn bộ. Bác hỏi, chú định làm gì mà dẫn bác vào tiểu đoàn bộ? Tôi lúng túng thưa. Thưa bác, mời bác vào uống nước và ăn trái cây ạ. Thôi hỏng rồi, vừa nói xong tôi đã thấy câu nói vô duyên và không ổn. Quả nhiên, bác xua tay. Cảm ơn chú, bác vừa uống nước rồi. Bác ít thì giờ sang thăm nơi ăn ở của các chú một chút, chứ thời gian đâu mà uống nước ăn trái cây. Nhà vệ sinh của các chú ở đâu? Thế là bị động nữa. Đã thế, giữa lúc ấy không hiểu sao anh Thanh Cao đã dẫn đoàn quân từ cổng trước chạy lại, cờ đỏ đi đầu reo phần phật. Tàn mấy cái trống đập vào đùi, anh em theo nhịp chạy kêu ình ình. Và tai hại quá, cái kèn đồng rơi xuống đất, hàng quân nhốn nháo. Bác cố nhịn cười hỏi, các chú kia chạy đi đâu? Tôi cũng buồn cười, vừa lo sợ, liều mạng trả lời. Thưa bác, đồng chí Thanh Cao tiểu đoàn phó đưa quân lại đón bác. Bác xua tay. Dễ. Yeah. Chú bảo các chú ấy quay lại chỗ cũ rồi bác sẽ đến. Tôi giơ tay làm hiệu cho anh Thanh Cao, cho quân quay về chỗ cũ, rồi quay lại mời bác đi kiểm tra nhà vệ sinh. Bác sải những bước dài, thấy một dãy nhà quét vôi trắng xóa, bác gật đầu rồi quay lại cười, nói với anh Thiện. Chừng được tin bác sắp đến nên các chú ấy mới quét vôi sáng nay hay tối qua. Tôi thật thà thưa với bác là nhà vệ sinh được quét vôi từ hôm làm tổng vệ sinh chủ nhật trước. Bác khen, thường xuyên giữ sạch sẽ thế này thì tốt. Rồi bác quay ra. Tôi định dẫn bác lại phía hàng quân thì bác lại hỏi, nhà bếp, nhà ăn đâu? Chú dẫn bác đến. Lại một bị động nữa. Tôi dẫn bác đi, nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng, bác tỏ vẻ hài lòng. Sang nhà ăn, bác đưa mắt nhìn một lượt rồi nói, nhà ăn này thoáng và sạch đấy, nhưng lấy cánh cửa làm bàn ăn à? Mọi người nhìn theo tay bác chỉ, đúng là mấy cái cánh cửa hạ xuống, một đầu kê vào thành các cửa sổ, một đầu kê lên các chồng gạch xếp. Anh Thiện thưa với bác là trước khi rút đi, bọn quốc dân đảng Trung Quốc phá phách dữ quá, chẻ các bàn ghế làm củi đun. Bác không nói gì, quan sát những thức bày trên cánh cửa, một cái đĩa nhỏ đựng cá khô, một bát con đựng nước kho cá làm nước chấm, một nửa tàu lá chuối đựng đầy rau muống luộc. Thoáng một nét tư lự trên gương mặt hồn hậu của bác, tôi báo cáo là hôm qua, trung đội 3 tác ao giúp đồng bào vừa bán vừa cho 2 rổ cá, mặt bác lại thoáng một nét vui. Lao động giúp dân thế là tốt, lại có cá ăn. Này chú Thiện, chú Bình, có ngửi thấy mùi thơm của cá kho không? Các chú kho cá với gì thế này? Khế à? Tốt, gì nữa đây? À, chuối xanh, chú nào kho cá mà khéo thế? Mấy đồng chí hỏa đầu quân từ nãy vẫn thập thò ngoài cửa nhìn ngắm bác, bây giờ dần dần bước vào. Bác vỗ tay khen các đồng chí kho cá ngon rồi đột nhiên hỏi. Này các chú đã bao giờ ăn cá kho với quả sung chưa? Cũng ngon lắm, hôm nào thử xem. Mọi người cười vui rạng rỡ. Bác lại hỏi. Này, các chú luộc rau mà không dùng nước rau à? Tôi thưa với bác là vì không có chậu chứa nước sau nên chúng tôi để cả nồi nước sau to bên chân tường kia, ai muốn chan thì ra đấy múc. Bác lại yên lặng, một thoáng không vui, rồi quay lại phía tôi, bác hỏi. Chú Giang, lính của chú ăn mỗi bữa mấy bát, có đủ cơm không? Thưa bác, số đông anh em ăn 3 bát, một số ít đồng chí chỉ ăn 2 bát, vài đồng chí ăn khỏe hơn. Như đồng chí rùa giữ kho của tiểu đoàn ăn một bữa 5 bát vẫn chưa đủ. Được cái rau muống nhiều nên ăn vẫn no ạ. Mấy anh em vui vẻ đẩy rùa ra. Thưa bác, thùng văn rùa đây ạ. Bác hơi ngạc nhiên. Thùng văn rùa, họ chi lạ vậy? Anh em cười xôn xao. Tôi nín cười thưa với bác rằng đồng chí Nguyễn Văn Rùa do ăn khỏe, thùng bất tri thình, nên anh em đặt tên là thùng văn rùa đấy ạ. À. Bác và mọi người cùng cười vang, bác dãy rùa lại. Thùng văn rùa gần 40 tuổi, tướng ngũ đoạn, người lùn, cổ bạnh, đầu húi móng lừa, bẽn lẽn ra đứng gần bác, cái bụng to ình đang cố thoát lại. Bác xoa bụng thùng văn rùa, nói vui. Chú rùa này tốt bụng với anh em lắm đấy. Tướng thùng văn rùa mà cầm quân chống giặc đói thì chắc là gầy gò quyết liệt lắm nhỉ. Bác cháu cười vui thoải mái. Bác bắt tay các đồng chí hỏa đầu quân và đồng chí rùa rồi vui vẻ bước ra sân, vừa đi thong thả, bác vừa nói: "Chú Thiện, chú Bình này, bác đề nghị tỉnh cho bộ đội ít tiền mua đĩa đựng rau, chậu đựng nước sau và những cái môi để múc chan." Rồi quay lại phía tôi, bác nói: "Bây giờ thì chú dẫn bác ra gặp bộ đội." Tôi giơ tay làm hiệu cho anh Thanh Cao đang đứng trước hàng quân, ngoảnh mặt về phía nhà ăn. Thấy bác đi lại, hàng quân cứ rùng rùng như rừng cây gặp gió. Sau một tiếng hô nghiêm vang dậy, anh Thanh Cao từ thế đứng nghiêm, quay người sang trái theo một góc vuông, đạp mạnh hai gót giày, co mạnh hai cánh tay lên, bước dài về phía bác rồi đứng lại. Trong một tư thế thật đẹp, đưa tay lên chào và báo cáo với bác. Bác đi lại bắt tay anh, toàn đơn vị im phăng phắc. "Sao thế nhỉ? Trống không đánh, kèn không thổi, tay không vỗ, khẩu hiệu không hô. Mọi người quá hồi hộp, quên tất cả điều dặn, cứ như nín thở nhìn dán vào bác." Bỗng từ giữa hàng quân, một tiếng hô như bật vỡ ra: "Hồ Chủ tịch muôn năm!" Tức thì như nước vỡ bờ, tiếng hô "Hồ Chủ tịch muôn năm" từng đợt dội lên, lẫn trong tiếng vỗ tay dồn dập vang dậy cả khu doanh trại. Bác khoan thai đi đến trước hàng quân. Anh Thanh Cao chạy đến bên mời bác bước lên bục gỗ. Bác xua tay: "Thôi, cứ để bác đứng thế này được rồi." Anh Nguyễn Thanh Bình đề nghị bác lên bục cao để cho tất cả anh em phía sau đều thấy rõ bác. Chiều ý mọi người, bác vui vẻ bước lên. Anh em vẫn vỗ tay rầm rầm. Từ trên bục, bác nhìn xuống khắp hàng quân với đôi mắt hiền từ chứa chan bao tình yêu thương. Bác giơ hai tay lên rồi vẫy mạnh xuống, ra hiệu cho bộ đội im lặng. Bác cất tiếng hỏi trầm và gian: "Các chú phía sau thấy rõ chưa?" Toàn đơn vị đồng thanh: "Rõ ạ, rõ ạ." Bác bảo: "Thế là tốt." Rồi bước xuống đất. Bác đi lại gần phía hàng quân, bác cất tiếng nói rõ từng lời, giọng trầm trầm, sao mà ấm áp, vang động vào mỗi con tim. Bác nói là đã nghe tỉnh ủy báo cáo tiểu đoàn làm công tác tiểu phỉ, hết lòng giúp đỡ nhân dân sản xuất và xóa nạn mù chữ, làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân giỏi, giữ kỷ luật nghiêm, chịu khó học tập chính trị, quân sự, văn hóa. Hôm nay vào thăm, thấy doanh trại, nhà vệ sinh, bếp, nhà ăn gọn gàng sạch sẽ, các đồng chí hỏa đầu quân nấu nướng tốt. Rồi chợt nhớ ra, bác quay lại phía tôi, anh Thanh Cao và nhắc: "Hai chú chỉ huy này, còn một đống rác to ở sân kho, sao không cho đốt đi? Vừa sạch sân, vừa chống muỗi, lại có tro bón cho các luống rau, gốc chuối." Anh Thanh Cao thúc nhẹ khuỷu tay vào sườn tôi rên khẽ: "Khổ chưa, cái lão rùa, sáng nay quét xong đã bảo đốt mà ông ấy lại quên." Bác ôn tồn nhắc: "Mọi người phải đọc nhanh viết thạo, hàng ngày chăm đọc báo, thể thao, ca hát, tăng gia, phải tranh thủ mọi thời gian luyện tập quân sự, chuẩn bị đối phó với mọi tình hình, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc." Nói ngắn gọn mấy câu, rồi bác lại hỏi: "Các chú có nghe rõ không? Có làm được không?" Chúng tôi hét vang: "Rõ ạ, hiểu ạ, làm được ạ." Bác bảo: "Thế thì tốt lắm." Và bác vỗ tay hoan hô. Cả hàng quân lại vỗ tay rầm rầm. Từ đầu hàng quân, từ cuối hàng quân và cả giữa hàng quân nữa, 4-5 tiếng hô cùng bật lên. Cả đơn vị rào rào hô hòa nhịp: "Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!" Đã đi ra gần hết hàng quân, bác quay lại vui vẻ nói: "Các chú hô Hồ Chủ tịch muôn năm mà." "Không đâu, bác còn phải đi, đi nhiều, thăm đồng bào và chiến sĩ, và còn hàng núi công việc phải làm. Hồ Chủ tịch chưa muốn nằm nghỉ đâu. Thôi, chào các chú, bác đi đây." Không hiểu từ đâu đến và tự bao giờ, một chiếc xe hơi đã đậu sẵn bên đường gần cổng. Bác bắt tay tôi và anh Thanh Cao, quay lại vẫy tay với bộ đội, rồi thong thả bước lên xe. Xe bác đã đi xa. Tôi và anh Thanh Cao quay sang nhìn nhau, cười vui sướng. Anh Cao nói: "Hay thật, kế hoạch của chúng mình bị đảo lộn hết. Nhà khách bác không vào, trái cây bác không ăn, bục cao bác không đứng, kèn không thổi, trống không đánh, lời hứa hẹn chưa kịp nói, khẩu hiệu Hồ Chủ tịch muôn năm thì chưa đợi chỉ huy, mọi người cứ thỏa sức hô. Hay thật! Tôi cũng cười, quay về phía anh, nói với anh mà cũng như nói với chính mình. Đúng, bác chúng ta là như thế, anh em chúng ta đối với bác là như thế.